Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2007. Như thường lệ là 8 giờ 30 sáng Chủ nhật tại giảng đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 268 và chúng ta sinh hoạt tại cái giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh này lần thứ 7, được 7 lần rồi. Sở dĩ mà tôi nói cái lần thứ 7, lần thứ 6, lần thứ 5 để tôi nhắc nhở rằng là tôi giảng được ở 2 lần tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Từ 2 lần trở lên là coi như là quá dư rồi, dư vốn. Chết sống ngày nào cũng không có ân hận và tiếng nuối gì nữa. Ngày gần đây tôi có bị một cái sự đe dọa và khủng bố sơ sơ nội bộ nhỏ thôi, nhưng mà điều đó không có nào đúng gì tôi chứng đạo, bởi vì lời rồi lần thứ hai sinh hoạt ở đây được là tôi đã đủ vốn. Lần thứ ba trở lên là tôi coi như là bằng lòng thỏa mãn rồi. Cho nên bất cứ một lý do nào đem đến, tôi đều không có suy chuyển gì trong lòng mình hết. Thì tôi có bị khủng bố, nhưng mà điều đó tôi không muốn nói cho đại chúng nghe nhiều, để rồi sau này nó sẽ trả lời bằng cái hành động của người nói và người khủng bố và người bị khủng bố, đâu nó sẽ ra đó. Thì bữa nay là ta học đây là sinh hoạt lần thứ 7. Cái bài học này tôi cũng có lắng nghe, là có một cái số Phật tử gần và cũng có một số Phật tử xa. Tôi lắng nghe là có một số Phật tử ở xa, có lẽ là những vị đó chưa nghe lâu, cho nên là tôi nghe nói rằng là từ khi mà tôi nhấn mạnh về cái điểm mà quán ngũ ấm vô ngã, từ vô ngã là đi tới vô thường, khổ và bất tịnh, thì cái vấn đề mà quán chiếu ngũ ấm vô ngã đó là có Phật tử nó khó nghe và có người nói gần như không biết gì. Thì tôi xin là toàn thể chư Phật tử nên để học cái đó, để tự thật là phải học cái đó là thì sẽ thuộc chứ nghe cái đó mà không biết gì á, là có thể nói là mình không phải Phật tử. Dầu là quy y rồi, dầu là mình đi chùa rất nhiều mấy chục năm rồi, mà mình chưa phải là Phật tử chính thống của Phật. Đó là tôi đồng thành tôi nói như thế, để các Phật tử nỗ lực lên phải học về ngũ ẩm. Tôi nhắc lại cái này là để cho Phật tử hiện tiền cũng như là Phật tử ở xa để ý mà học. Học Phật là học để ứng dụng mà hành, nó mới có an lạc, mới có giải pháp. Chứ còn nghe để mà nghe thì không có lời lạc, chỉ cần thân thôi. Để ý về cái chữ này, chữ ngủ ấm và cố muốn là tại vì người ta sơ bên ngoài. Tại vì cái thân á, của mình đây, biển của mình nó che lắm ở bên ngoài, làm cho mắt tai mũi lưỡi thần ý của con người, làm cho cái thấy, cái nghe, ngửi, cái nếm, cái xúc, cái giác của con người không thấy được sự thật, không thấy được cái lý, không thấy được lẽ thật. Thì cái thằng đó là ngũ ấm. Còn cái mũi là để chỉ cho cái thân mà của thuộc a la mất trở lên. Từ cái thân ngũ ấm này, từ cái thân ngũ ấm này mà nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống trong chánh pháp, gột rửa được những chút vô minh nó che lấp ở bên ngoài, gột rửa hết, gạn là nhổ sạch được từng phần, có thể coi như là cái gỗ mà nó bày, nó bày hiện bày cái gỗ thật của nó này. Cái lớp sơn ngoài được, được cạo, được chùi, được đánh với nhắm hết rồi, còn hiện bày cái gỗ thật. Người ta nhìn ta biết gỗ đó là cây, cây ba to hay cây gậy, hay là bằng mây, hay là bằng cái tất, hay bằng nhóm lai, hay là bằng cây thao lao, cái đồ vẹt. Bây giờ nó hiện bày ra cây gì nó rõ, cái nén chứ không bị che phủ bởi một cái lớp sơn màu bóng nhắn nào nữa. Và cái thân của nhiệt vực và chính đạo quả là hớm trở lên đó, thì cũng tổn cái thân mắt tai mũi lưỡi thân ý y như vậy, mà chỉ còn nói lên cái sự tích tụ do mắt tai mũi lưỡi thân ý dục căn nó tích tụ lại, nó thành một cái thân, nó hiển bày ra cái thân. Mà cái thân có thể nói lên là cái thân đó không phải là cái thân có tội lỗi. Chừng đó khi mà đoạn trừ được kiếp hoặc tu hoặc rồi đó, thì cái thân đó mỗi ngày vẫn đi cái thân, vẫn sống, vẫn sinh hoạt. Mà cái thân đó không phải là cái thân có tội lỗi, và cũng không phải là cái thân đó có nào khổ. Trong khi đó cái thân của mình đó còn là ngũ ấm đó mà, bị vô minh thì não che đậy đó mà, thì không có người nào là không bị đạo khổ. Cái thân của chúng ta mà còn ở trong tam giới, còn bị dục giới, sắc giới, vô sắc, cái này gọi là tam giới. Còn phải dùng sắc vô sắc, nó bao phủ nữa, mình chưa ra khỏi ba cái cõi này. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì còn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mình còn chưa ra khỏi cõi dục, cõi vô sắc, cõi vô sắc, thì mà cái thân quán này luôn luôn là bị hoành hành, bị đau khổ. Tôi nói ví dụ, hồi nãy tôi nói tôi không muốn nói, nhưng mà tôi nói đối với tôi là nhìn đâu cũng là Phật pháp, cho nên là tôi nói câu nó dính chứ là nhìn đâu cũng có Phật pháp. Thấy tôi biết tôi muốn nói gì, tôi muốn nói nhỏ nhỏ những cái mà tôi không muốn nói. Tôi sớm tôi tuổi rồi mà tôi giảng mấy cô nghe vậy, mà cái anh công an người vương nói tôi là cái ông già lắm chồng. Ông già lắm chồng nói đây quá, tại sao mà tôi được phát biết như vậy? Tại vì anh tưởng là tôi mê cái trường Phật học này lắm, anh tưởng tôi mê cái sắc giới này, cái nấy giới vật chất này tôi mê lắm. Anh muốn hộ của ai đó thì tôi chưa biết, nhưng mà anh nói toàn cái lời của cái người mà tôi đều hỗ trợ cho, chứ không phải là. Còn nên cái nạn mà khổ của tôi đó là do tôi còn ở trong sắc giới, tôi còn có ý tưởng tôi là bảo vệ người nhà, cái đó tôi là một ông tổ trụ lại nó cũng quanh hàng, nó cũng làm gì ông làm. Tôi nói ủa mô thật, tôi đâu có muốn làm gì làm đâu, tôi làm cái gì cũng có nhà nước mà, là sao tôi vượt ra nhà nước được? Cơ quan ngũ quản tôi là ban tổ chức thành phố Hồ Chí Minh, được mà học cho là thành phố chấp quyền là có Hồ Chí Minh cho và bỏ cả chấp quyền của chính đây. Chứ tôi đâu có làm gì là nghe đâu, sao rất là nghe được. Anh nói tôi là ông tưởng tôi mình đâu muốn làm mà được tác hả, ông muốn làm được là được tác hả. Tôi nào có nói vậy, tôi không tổ chức mà. Mà kéo lên họ thì chỗ kia xã hội là sao tôi làm được mình tôi được. Tôi bị một cái sự khủng bố, sự tàn bạo. Là tại vì thân này là còn ở trong vòng ngũ ẩm, tôi còn ở trong cái vòng cõi dục, cõi sắc, cõi vô, cõi dục sắc tôi chưa hoàn. Nếu tôi còn không còn muốn làm cho thành hồn Phật giáo cái đường thì tôi vượt ra cõi dục, tôi không có bị cái sự không nghe dọa nạt mắt chi biết gì thế. Mà tại tôi còn muốn làm cho Phật giáo bị đâm. Nói chung là cho thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nói đi một cái trường để tôi tăng đi, để đã học đang học và sẽ học. Cho nên tôi nỗ lực tôi làm trường Phật tử trong nước mọi nước ủng hộ làm trường để đạo hơn chứ để làm cái gì. Thế thì này người ta tưởng cho tôi là đam mê bị khỏi dục. Tôi mong muốn, tôi hàng hồ, tôi ha hố, tôi chiếm hữu là của riêng. Người ta tưởng vậy, mà sự thật trong lòng tôi dọc không có tưởng vậy, mà người ta tưởng vậy, tôi cũng đủ chết trong tay của người ta. Tôi không có vậy, mà người ta tưởng vậy là tôi cũng đủ chết trong tay của người ta. Tại vì sao vậy? Tại vì còn ở trong cõi. Cõi gì? Cõi vậy. Mình hiểu không? Mình để cho người ta hiểu lầm thì mình tổ chức là để tới khi là thật sự mình muốn. Rồi mình để cho người ta hiểu lầm mình là người còn đang lên công tác, đang lên cái trường này. Anh chàng mà tôi biết trường là trường, chùa là chùa. Ông không được đọc trong chùa. Trời Phật ơi, tôi có đến chùa chứ. Và tại vì cái khu đất này là của Thiên Minh, chùa Thiên Minh thành hỗn giao cho tôi để tôi ra cái chùa. Và trường là một sứ. Anh ấy chùa là chùa trường được rồi chứ. Ông qua cũng làm cho là. Lúc đó ông này cũng làm gì đâu. Trời ơi. Đau khổ như vậy. Là thế phải vì anh hiểu lầm. Anh tưởng tôi là năm mê cái. Cái chùa này, cái đất này mà thì thật là mình không tham mê chùa này, đất này mà là cho người ta hiểu lầm là mình đủ chất. Đúng chưa? Đủ chất trong tay người ta. Đấy. Trời, mà tôi chưa thấy cái bài này, nó hay lắm nha. Lớp mà học nghe. Rồi á. Anh tới tôi ăn cái đồ đó
không được đâu, là hai ba cái đó nó đặt chân. Nó toàn là đặt bộ tiếp tôi đó. Tôi có biết cái đó. Nhưng mà đó là tôi đặt chân. Thì người đó bất chân rồi. Không dám nói cục này, cục chất của mình, không dám thừa thỏa. Là người đó rõ ràng bất chân. Thế thì người đó chẳng có chết gì đó. Cũng không phải là người chết hết. Anh nói người Phật tử ở đây ai cũng cũng chết không? Tôi nói Phật tử ở đây tôi dẫn hai chỗ. Phật tử tại đây là tên cái ngồi dưới đất. Mỗi khi những lúc mà chưa có bàn, ngồi dưới đất, cơ khổ cái đất mặt thì vậy. Hơn một tiếng ngồi, người ta bằng lần ta phải ngồi cái văn khách. Vậy thì vừa giờ Phật tử nào mà biết. Rồi tôi dẫn hai điểm, điểm nào cũng cũng là từ trăm hơn trăm cũng có. Rồi còn cái bữa tôi giảng đây là cỡ 400 nữa. 400 đâu cái bộ cây không?
Hoàn toàn nhiều chuyện tôi rất nhiều.
tại vì không có tử sao mà nhìn mình thương quá, còn ông ai cũng ghét. Tôi nói phải vậy, tôi phải có nói chuyện với anh tôi rồi, tôi về là nói ghét không. Còn còn mấy thầy là nói nghiêm trang nghiêm túc về, anh thấy thương vậy là đúng không? Không phải vậy. Cho nên tôi thấy Phật Pháp nhớ vô, vô ngang luôn như quả trời. Tôi bán cho các Phật tử chứ, tôi có thể bỏ cái chùa này ra ngay. Bởi vì tôi làm cái chùa chết đồ mà làm này, tôi bảo vệ chùa Kinh Minh này, không phải là bảo vệ cho tôi. Mà sinh dụng của tôi thì tôi không chịu. Cho nên tôi nói cái chuyện, nếu như tôi tự kỳ thân giả an, nếu như tôi tự kỳ ngôn giả diệu, bây giờ tôi nói đây là các vị phải để ý mà học để mà tu hành thôi. Chứ còn tôi không còn bao lâu đâu. Mà tôi không còn bao lâu nữa, tôi đâu có chịu cái sự đàn áp khủng bố của một anh công an ở quận thế này. Cuối cùng á, hỏi bây giờ anh chị kết thúc đây được chưa? Nên anh thức dậy, tôi đưa tay ra mắt. Anh mở ra mãi, mở cửa là gì? Anh nói, giảm lắm cắn. Gì đó, thì thế là, nó không phải là hơn, cái tệ hơn một cắn nữa. Nghĩa là coi như là lật ân là lớn đồ gì đó, nó cảm lớn đồ gì đó. Học trò tôi họ thấy cái cười quá, họ thấy là sợ quá, cái họ nay họ qua nhà mua lại 4-5 người cái là anh bỏ đi. Còn một anh thật tùy cùng với anh thì tôi đưa tay ra tôi bắt cái người anh, họ thấy cũng dễ thương, anh cũng nắm tay tôi, rồi cũng chặt chặt nhà cái giống như là tay thương vậy đó. Tôi thấy tôi chặt chặt nhà cái, rồi anh chê ra thế, trên nhà lắm cầm. Chuyển lộ. Trời ơi, tôi cười quá, sợ quá đó. Tôi cười quá, tôi nói tôi mấy mươi năm không chùa, không chiền, không đất, không ai, không nhà, không cửa, gì qua hết. Mà bây giờ 80 năm mà tôi làm một cái trường cho Phật giáo, làm một sai lầm của tôi vô cùng lớn. Tôi để cho cái anh công an này lại sử dụng tôi. Một sự lớn lao vô cùng. Tai hại vô cùng là vô minh của tôi, nó biểu lộ sự vô minh của tôi. Thế nếu mà tôi ra khỏi coi dục, tôi đừng nghĩ gì tới tương lai của đạo Phật, đừng nghĩ gì tới tương lai của dân tộc của sao tôi kia. Tôi không làm cái trường này thì tôi đâu có bị sử dụng như thế. Tôi đừng giữ trên cái trường này, tôi không lọt vào trong quả sắc thì tôi cũng đâu có bị sử dụng. Tôi cái một cách thì tôi không có anh em sinh, tôi có cầu nguyện, tôi không có là được ai, cho nên là cái này coi như tôi nhẹ được. Mà hiện giờ mình còn bị dướng trong này, cho nên còn có tan chế vô an do chi quả thật. Phật tử mới ráng mà học cái đó. Tôi mới nghe Phật tử nói với tôi đó. Ở trong những hoàn cảnh rất khó khăn mà nhờ học cái chuyện rồi cứ buồn bỏ bị vừa đảo chỗ này, bị thua thiệt chỗ kia, buồn bỏ thì có chỗ khác. Thế tôi sẽ lên chỗ khác nương giáo, ăn ở nương giáo mà nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà bám víu bằng tài sản, bằng sự nghiệp đó là chết như cái đó, rất đau khổ vô cùng. Tôi thấy cái bài này, bài học thực tiễn. Tôi thấy cái thân á, còn bị vô minh che lấp thì gọi là thân vô ẩm. Mà cái thân của hàng A-la-hớn trở lên cũng là chấp chất, là cái này. Thọ, tưởng, hành, thức cũng là thân này. Thân này, tâm này. Mà thân tâm đó phải không còn bị vô minh tác động hoàn hành cho nên người ta không còn bị bị chi phối, ta khổ bởi cái sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết là một chuyện thầm thường. Sanh già bệnh chết là chuyện thầm thường. Chân nào mà đặt ở chỗ đó thì cái thân này gọi là cái ngũ quả. Chỉ còn sắc hiện hữu, thọ tưởng hành thức vẫn hiện hữu, nhưng mà vấn đề sanh già bệnh chết là chân lý, là chuyện bình thường, vì nó là chân lý. Thế vì cái thành đó từ ai nó nói vậy, rõ sự kiếp hoặc không hoặc rồi thì cái thân cũ nhãn chỉ tỷ về thân ý, mà cái tên của nó là ngũ ẩm hay là ngũ uẩn. Rồi cái thân đó nó sẽ sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận trong cái vũ trụ ba la này, mà quyền giác thì xin gọi đó là ngũ uẩn thù hướng không khứ. Nó sẽ sanh đây diệt kia, sanh kia diệt đây, sanh qua sanh lại diệt tới diệt lui mà không bao giờ. Cho nên con người của chúng ta không bao giờ mất cái giáo lý của đạo Phật là thế. Do vậy cho nên thân cũng là thân, cũng là sắc thọ tưởng hành thức, mà cái thân phàm phu thì gọi là thân của anh. Mà thân của Phật A La Hán trở lên kể cả thân Phật cũng bằng năm cái thân phần đó mà gọi là thân của uẩn. Đấy, Phật thấy cái đó chứ không phải tự nói nghe mà không hiểu. Rồi quán chiếu ngũ ấm, thế gian vô lượng mức độ như thế, tất đại không không ngũ ấm của con ngạ. Chỗ này là ngoại quốc gọi về báo cho là có người không hiểu nhé. Ngũ ấm vô ngã nghĩa là người đệ tử Phật phải quá cái thân của mình nha. Cái thân mà còn bị vô bên trên đất này nè, hằng ngày còn ăn mặc ở sinh hoạt bình thường này nè, mà không khéo lòng niềm não vô minh, nó che lấp nó làm cho mình vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, nó làm cho mình tham sân si mãn nghi thẩn thận vô não thật xe đầy nhảy như cái cột sợ đó. Ai vừa cho đất trọng không còn này, bây giờ phải làm sao? Thật ra là phải tư duy quán chiếu cái thân này nó vô ngã, nghĩa là truy nguyên cái nguồn gốc nó là cái gì, ở đâu để thành tựu cái này. Truy nguyên hoài về phần vật chất, về phần sắc, truy nguyên hoài, truy mãi, truy đi mãi, tìm không ra cái gì để thành ra cái phần vật chất. Cũng như cái phòng này dùng tư duy quán chiếu thì phải được truy nguyên mãi tìm ra cái bông này là cái gì làm ra cái bông này, đố ai thì tìm ra cái gốc của nó. Bông thấy bông đó lá là cây lá bằng cộng kẻ ơi sao thành cái bông được, mà cái đất này đây, đất này là cái gì, đây là giải hay là cái lông hay là cô lý bé hay là chi gì đó. Cái này nói này không ai nói được cái gì là cái này. Cái này giống như là bằng cái gọi là nhân duyên trùng trùng vô tận. Nói muốn không là cái gì hết. Vậy mà trùng trùng nhân duyên vô tận, cái Phật là Phật cái hoa này để cho người ta bán, người ta chưng, người ta chơi, mà qua đặt tiền thì để cho nhà quý tộc chơi, qua đây đá tiền thì để cho người bình dân chơi, mà từ cái đắp tiền tới đá tiền cũng đều là nhân duyên trùng trùng vô tận, chớ không là cái gì. Đây là nói cái vượt qua. Thế là vượt qua là con người bản thân con người mình cũng vậy. Có, chứ không phải là không. Nhưng mà tìm kiếm nguyên cái gì là ra cái sắc thân này không ai tìm được. Nó không có là cái gì hết. Nó có thể là mặt trời, nó có thể là mặt trăng, nó có thể là sao, nó có thể là mùi dương, nó có thể là không khí, nó có thể là đất, là nước, là gió, là lửa, là tất cả các cái chất mà khoa học ngày nay tìm ra chưa đủ. Tìm ra
ra rất nhiều chất, nhiều khí mà cũng chưa phải tìm đủ được. Vô số cái đó nó sẽ hợp thành cái thân này. Cho nên cái thân này thấy có, mà tư duy quá thiếu bằng chân lý thì cái có này là gọi là cái có như mộng, như quyển, như màu, như ảnh, như lộ, như điện, như cảnh trung nguyệt, như là ấm trung tượng, như là cảnh hoàn thành, như là dương diêm, mười cái ví dụ đó các vị Phật tử phải học. Mười cái ví dụ đó, mười cái thấy có mà không bao giờ tìm ra nguyên liệu của nó là cái gì, mà ai cũng thấy có mà tìm ra nguyên liệu của nó, nguồn gốc của nó là cái gì ở đâu, không bao giờ có. Thế thì cái tâm quán vô ngã cũng đi như vậy. Học như thế để mà là quán chiếu ngũ ấm vô ngã. Thân đó là thân ngũ ấm, còn cái ngũ uẩn cũng thân này mà không có truy nguyên suy cho cùng, nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi, nó không phải là nguyên nhân của đau khổ. Mà đau khổ là phải vô minh cho lắm, phải vì mình chưa tu hành, chưa ra khỏi cõi dục, chưa ra khỏi cõi sắc, chưa ra khỏi cái phạm trù vô hạn của tâm tư này. Cái cõi này là cái cõi của mình phạm trù, nó không có hình sắc, nó không có không gian, nó không có thời gian là cụ thể như bên ngoài, mà nó là cái dục vọng ở trong tâm. Cái sắc này là cái đam mê vật chất của tâm, của vô sắc thì cũng vậy. Mình chưa ra khỏi đau khổ đó là mình còn phải bị đau khổ thôi. Nguyên nhân đau khổ là mình không ra khỏi tâm giới. Cái con quan gọi là tâm giới vô an du như hòa tập. Hai mà chưa tu tập, chưa ra khỏi tâm giới thì không bao giờ có an lạc được. Mà cớ tôi còn ngu dại mà tôi làm cái chuyện này lúc đó pháp tôi khổ, làm sao tôi khỏi khổ được, làm sao tôi không bị khủng bố được khi người ta bỏ tiền ra người ta mua. Đấy. Mà nói là nói vậy thôi, bây giờ chứng minh cụ thể nè. Tôi muốn hết sợ theo ý trong nghề Phật là nếu mà tôi muốn hết sợ thì tôi muốn lắm, tôi làm sao theo ý trong nghề thử một người nào đó, tôi phải sao, tôi phải làm gì tôi để tôi hết sợ. Không thể chết là cũng được, nó quá tâm giả cũng được, nhưng mà điều đó theo sách vở này đó thì mình phải lấy ra liên tục chứ, tức là mình phải làm sao cho cái thân tâm mình ra khỏi cái sự ham muốn. Như vậy có nghĩa là mình phải liên tục buông bỏ, mà buông bỏ ở bên kia là không ai còn cái gì để cạnh tranh với mình đó, ví dụ vậy. Hoặc là tâm nguyên cũng không phải là cái chỗ đó là tốt đấy. Tâm nguyên là ổn cũng, tâm nguyên chẳng qua là cái chỗ như mà thao hối thân. Thao hối có nghĩa là hối thích thao, thao danh của tốt tinh thần nguyên hiên kỷ. Chỉ tiện cái mà nếu mà về đó mà còn mua đất mua vườn rồi còn âm mưu là chiếc hát rồi kia nữa thì nó cũng vậy thôi. Rồi nó cũng là vậy thôi. Đó, cho nên cái cách đó là hoặc là ly, hoặc là đấy. Đó cái cách vậy. Cho nên những vừa cái bậc A-la-hán trở lên
người ta quá thân bất, tại người ta không kể gì ta nghe. Quán thọ thị, cổ quán cái thọ, thọ thọ cả cái đất cái chùa
Thiên Minh hả?
Thành hữu chơi giao luôn, giao luôn gần nhất rồi giao luôn tôi, ngu chơi ngu thọ.
Do nhận thức ngũ uẩn giai không mà nhận biết sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì. Cái này trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó.
Do nhận biết ngũ uẩn giai không, nãy giờ tôi nói rồi, mà nhận biết sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì. Bởi vì sáu căn này rồi sáu cảnh này sáu thức căn cảnh ở giữa này là thức này. Thức là ví dụ là tượng trưng cho thấy nè, nhãn thức là nhãn căn này là nhãn thức này là đây là sắc cảnh này là thấm và đây là cảnh sắc cảnh là ví dụ như đây là con mắt này, đây là con mắt này, đây là cảnh quan. Con mắt bên này, con mắt bên này là căn hoặc là con mắt bên này ha. Rồi đây là cảnh hoa ha, đây là cảnh này. Ở dưới này có thức này, thức là sự nhận thức phân biệt ha, thức ở giữa cảnh quan này là tôi những cái mắt này. Sắc thân thân vị thúc thấp sáu đại bên này là mắt nè, tai là mũi là lưỡi là thân là ý là sáu căn. Ở đây sáu thức này là cái phân biệt của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái thấy, cái xúc, cái biết. Tai là cái đó là hợp bát giới. Ai quay một mấy học Phật mới được. Sáu căn là nhãn căn, ý căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Ngay trên cái đầu. Sáu căn là sắc, tức là sắc bên ngoài, thân, hương, vị, xúc, thân. Căn nhân cảnh sinh ra sự nhận thức phân biệt, gọi là sắc thức. Tại ta khi mà mình quán chiếu, mình biết được ngũ uẩn là không có gì, ngũ uẩn là không thật có, thì mình quán chiếu thêm một lần nữa, mình thấy là sáu, cả sáu căn, sáu cảnh và sáu thức cũng không có gì. Tức là 18 giới Kinh Bát Nhã Ba La Mật, tâm kinh mà các vị học được. Vô nhãn giới, nải trí vô ý thức giới. Cái câu đó là nói sáu căn không có gì, sáu cảnh không có gì, và sáu thức thật sự cũng không có gì. Câu đó các vị tụng thuộc gần hết là vô nhãn giới, nải trí vô ý thức giới. Không có nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới, ý căn giới, nghĩa là ý sáu cái bóng gọi là sáu căn đấy, thật sự không có gì. Cái gì nãy kia là nó có nghĩa là không có sắc cảnh, không có thân cảnh, không có hương cảnh, không có vị cảnh, không có xúc cảnh, không có pháp cảnh. Nghĩa là sáu cái đối tượng của sáu căn đó thật sự cũng không có gì. Nãy cái quyển thế giới có nghĩa là không có nhãn thức, không gì, nhãn thức không có thật gì, nhĩ thức cũng không có thật, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng không có thật gì. Như vậy là 18 giới, lục căn, lục trần, lục thức đều không thật có. Mà cái câu đó các vị thấy thuộc là vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, nó gọn vậy rồi. Lục căn lục trần lục thức không có gì. Khi mà nhận biết được cái thân ngũ uẩn này là không có gì, là không động, thì lục căn là nó nằm ở trong cái thân này thì làm sao nó mà thành được. Còn sáu cảnh sắc tinh lương vị xuất pháp là cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý, làm sao có thật được. Sự phân biệt của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết là của giữa cây và cảnh mà nó nảy sinh ra thì làm sao có thật được. Do vậy mà kinh nói vô nhãn giới, đại trí vô ý thức giới. Từ nhãn căn giới cho tới ý thức giới, 18 giới đều không có gì, đều không có thật gì. Cho nên nếu mình thấy cái nào khổ là mình cũng buông bỏ thôi. Thí dụ như tôi thấy cái trường này là nguyên nhân của đau khổ, tôi phải buông bỏ. Bởi vì nó là cái đối tượng, cái biểu hiện của sắc căn, sắc trần và sáu. Sáu thức cái đâu nó có thể, nó thành ra một cái thứ vật chất. Mà thứ vật chất này thì nó là sắc giới ở trong tam giới, mà mình đam mê nó là mình sẽ chết đau khổ vì nó. Do vậy cho nên là khi mình thấy nguyên nhân đau khổ mà nó phát xuất từ sáu căn, từ sáu cảnh, từ sáu thức, thì mình phải buông bỏ nó đi. Buông bỏ nó tức là các vị bắt đầu tập tu sâu thiền đó. Sao thiền là gì? Ly. Từ cái ly đó mà mình có cái hỷ lạc, mình gọi là ly sân hỷ lạc kìa.
phải tập lý thôi, cứ đeo đây là chết. Đeo đây là chết trong cái tai của người ta. Người ta không tha mình đâu. Đeo là chết đấy. Mà có khi không đeo cũng còn chưa sống được nữa cơ. Mà nếu mà không đeo mà cũng còn chưa sống được đó thì mình tu giữ chữ xả, xả xả cả thân mạng cũng còn không biết. Đại từ đại bi đại hỷ đại đại xả, xả vì cái thân mạng này dù có chết đi nữa là chỉ là đọc là cái câu là ngũ uẩn phù hư không khứ, không khứ lai. Người ta có thể giết được cái thân này chứ, tôi làm sao tôi giết được cái mà năm cái phần phần là sắc trong đơn vị xuất phát, nó là giống như phụ hương, nó giống như mây á, luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái bầu trời vũ trụ, chẳng qua là nó tan ở đây nó hợp ở kia, nó lên nó tan ở kia thì nó lại hợp chỗ nọ. Vậy thôi. Bây giờ mới học gì vậy mà đọc nó mới hay chứ. Cho nên chỉ là khi mình nhận thức được ngũ uẩn là không có gì ngũ uẩn cả trong rồi thì mình thấy là sáu căn sáu trần sáu thức không có gì phải tập đó, phải tập đó. Tôi nghe có nhiều người nhẹ nhàng lắm, tôi cũng mừng. Có một người bên Úc mới về hết thì nè, nghe kinh nhẹ nhàng lắm, mới tới thăm tôi đây nè. Thế thì là sáu căn sáu tầng sáu tức là cái một tử coi như đã số thuộc hết chưa, phải thuộc đó. Cái một tử học lâu năm là phải thuộc đó, và các vị phải thừa để tư duy quán chiếu tam giới vô an. Mình còn ở trung tâm tam giới là mình chưa có nhẹ nhàng được, chưa có an lành được, phải phấn đấu để vượt ra tam giới. Mà muốn vượt ra tam giới đó, là các vị phải vượt ra kiến hoặc và tư hoặc. Tôi nói cái đó có Phật tử nói là không hiểu gì hết, cái chỗ nó chết tôi rồi. Các vị mà không hiểu gì đó gì hết thì là cái đó coi như là tôi nói không có đem lại kết quả. Cái ông Phật tử là Việt Tâm ông mới về thăm tôi đấy. Ông thuộc và ông ứng dụng, ông nhẹ nhàng lắm. Và có nhiều Phật tử có lúc cũng gửi lời về thăm tôi nói ứng dụng cái niệm Phật nhẹ nhàng lắm chứ không có ta khổ trang trong cuộc sống. Ở bên Mỹ cũng gọi về đều ta an lành lắm. Báo cáo với các vị là con mắt của tôi năm nay cái độ nó lại mờ hơn nữa, cho nên là nếu mà tôi có ly để mà xem Hy Lạp cũng là đúng lúc đúng thời, và một sự là thời thâm he mà hù dọa đó ha, cũng là một cái trợ duyên tốt. Trời ơi, tôi trông cho rút tôi muốn chết mà là không ai rút. Rồi anh nói nghe là tôi đề nghị rút ông á. Tôi nói rút trong 3 ngày thì cảm ơn, vừa mà rút liền tất khắc thì cảm ơn, muốn tôi làm tôi chấp tay tôi sẵn sàng. Cho tôi là anh không đề nghị rút tôi cũng phải rút thôi, vừa sợ hãi mà lại vừa phải biết mình bao nhiêu tuổi rồi chứ. Bây giờ năm nay là khó coi hơn bao lần nữa. Thì còn cái gì nữa mà không đề nghị cho hội rút? Do nhận thức ngũ uẩn gia không mà nhận biết sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì do tư duy quán chiếu sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì mà biết được. Hiện tượng hữu vi vốn không.
Đấy, học sáu căn sáu tầng sáu thức phải nhận thức cho rõ ràng nó không có gì. Mà khi mà nhận thức được vậy rồi đó, sáu căn sáu tầng sáu thức là cái quyển, chẳng qua nó tôn nghiêm. Sáu căn nó sáu căn sáu tầng là cái đối tượng, cái ảnh hiện của sáu căn. Rồi từ sáu căn sáu tầng nó ảnh hiện tác động qua lại mà nó làm cho mình có sáu cái biết, đó là cái thấy biết của ta, cái nghe của ta, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi, cái xúc của thân, cái biết của ý. Thế thì rõ ràng là ba cái thành phần nó cộng lại là 18 món, hoàn toàn trống rỗng, không có tự thể. Hoàn toàn trống rỗng, không có tự thể. Đố ai tìm cái đó là cái gì ạ? Phải tư duy quán chiếu như vậy. Mà khi mà tư duy quán chiếu như vậy rồi thì nó đi tới cái chỗ là thấy gì hiện tượng hữu vi mắt không có gì. Cái chữ hữu vi mắt là để ý đó nha. Cảnh là căn là cảnh là thức là ba cái là thật sự không có gì, thật sự là trống rỗng, là không thật, không có thật mà có. Trong đạo Phật gọi cái có nó là cái có gì mười cái ví dụ không hề có mà ai cũng thấy có. Chứ có như mộng, như nghĩa, như bờ, như lộ, như điện, như cảm sát và thần, như dương nhiên, như cảnh, như là tranh với nước, như là bốc với gương.
Đó.
Chẳng qua là căn cảnh sân gặp sức mười tám phút không có gì. Nếu như như vậy, nó thấy được pháp hữu vi không có gì. Các vị học này như thích thì gọi là đây là ai lấy ra. Mà nếu mà cái gì mà nói ra cái ở đây là vũ trụ, đây là bầu vũ trụ, mà nói ra như thế nào thì đây là ai lại chứ? Trong ngày nó chứa, nó chứa đại thể là núi, là sông, là đất, tức là núi sông đất liền, là đất liền, là cỏ, là cây, là hoa, là lá, là mặt trời, là mặt trăng, là sao, là dân dân kia chia chia tinh một tinh quả tinh thổ tinh vân vân, là thổ cầm, là thổ cầm, là hạ thú, là động vật động vật khác, quái vật. Tất cả những cái đó gọi nó là pháp hữu vi. Điều hữu vi mình hiểu một cái đơn giản là pháp, nó là duyên sanh, nó là duyên sanh, do duyên sanh, do duyên sanh. Nói chắc là mình cũng có thể nói là do nhân duyên sanh, cho mình nói là nói gọn hơn là do duyên sanh. Do duyên sanh nghĩa là do có cái này thân mà cái kia có sanh, do cái kia có mà cái này có, do cái này có mà cái kia nó có. Tôi nói ví dụ như đây gọi là nhãn lược, đây gọi là đại chúng, thì cái lời đại chúng đó là do duyên sanh. Một người không ai gọi là đại chúng, mà do 500 người còn lại gọi là một đại chúng, thì đại chúng này là do duyên sanh, là do 500 cái chỗ gia đình tụ ở đây mới có được một cái khung cảnh trong cái giải thưởng này. Vậy thì giải thưởng này có là do duyên sanh, chứ không phải tự nó có ra cái giải thưởng này được. Cái nhạc quan này đây là không biết bao nhiêu món, thành ra cái hoa này, thì cành hoa này gọi là duyên sanh. Thân của ông này không ai tìm phân cách khác được là cái một duyên nào để cho ta, mà nó là cái bằng trung trùng duyên khởi. Thì cái thân này là cái thân duyên sanh. Rồi cái bầu vũ trụ hay là cái nói lên cũng rất là gọi cái ao là giang. Nó chứa cả núi sông đất biển trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá ruộng cầm mã thú cầm vật thực vật phát vật, tất cả cái đó đều là pháp duyên sanh. Gọi chung pháp duyên sanh này là pháp hữu hữu vi, tức là do duyên sanh vậy. Pháp hữu vi hữu vi tức là pháp do duyên sanh. Đấy, vậy đó, học cái này nè, học rồi rồi tư duy được quán chiếu, quán chiếu tất cả pháp hữu vi đều là do duyên. Mà khi mà các vị mà họ biết được nó là duyên sanh rồi đó, nếu mà các vị biết nó là mà duyên duyên sanh rồi đó, nghe biết nó là do duyên sanh rồi, tức là các vị đã thành tựu được phát triển cái phúc giải dọt là các vị. Các vị nhận biết được cái thiền định ha, thiền định như thiền quyển ba ma đề rồi đó. Các vị đã nghĩ cho nên các vị tu trong thiền định như quyển ba ma đề rồi, mà nếu mà chúng ta mà tu được đó thường xuyên ở trong duy nhất tâm này là các chị không có cái gì để các chị sợ hãi nữa. Chúng ta còn sợ hãi là chúng ta chưa đi chưa đổ trong duy nguyễn tâm này, mà muốn thường ở trong duy nguyễn tâm này là phải nhận thức được pháp hữu vi là duyên sanh. Vì nó là duyên sanh cho nên nó không có thật, nó trong gần trong duy nguyễn, mà trụ an trụ trong duy quyển không có đề, thế là chúng ta nhẹ nhõm. Nhìn tài sản thấy nhẹ nhõm, nhìn sự nghiệp thấy nhẹ nhõm, nhìn gia đình thấy nhẹ nhõm, kể cả cái chết cũng nhẹ nhõm. Vì sao vậy? Vì đó là chân lý. Tài phục phú gia khi đã đủ tiền của là chết trên đời này khó giữ lắm, không dễ gì giữ đâu. Người ta cạnh tranh lắm, người ta chơi được nhiều lắm. Ví dụ cái trường mà mới lập ra đây, người ta đang cạnh tranh, người ta đang mua được đây. Cho nên là mình mà còn ở trong dục sắc vô sắc giới thì còn đau khổ hơn. Mà thế mà an trú trong nhiều quyển tâm ba đề. Mà nếu thật sự chưa được gì, an trú trong nhiều quyển tâm ba đề liên tục thì mình tu sơ hiền liên để cho có hiểu lại, phải tập tu định để cho ta có hiểu lại. Mà mình đã ở tu định mà xuyên suốt lâu thì mình thành tựu nhiều quyển tâm ba đề, mình có ai cả có đấy. Mà đến ngày hôm nay là coi như là mình ở đây rồi rồi. Vậy là lần hai chúng ta còn sinh hoạt tại đây một lần nữa, bây giờ còn rất là quan trọng gì đây. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị Phật tử, ở trong cái lời giảng này đó là chúng ta có định ngày 24 là ngày cất niên, nhưng mà cất niên này đó là không phải tại đây, ở sao hối a, ở từ đi sân viên sân ba chỗ địa điểm cũ của thầy ở ngày xưa đó. Nếu quý vị phật tử ai cần đi cần đến để chiêm ngưỡng thì xin mời quý vị từ sau sẽ đăng ký lấy giấy
bởi vì thầy còn giảng một tuần nữa, thầy mới ngưng, giờ thầy nghỉ một tháng sau thầy mới giảng lại. A Di Đà Phật, kính thông báo cho quý vị Phật tử được rõ.
Bỏ quên nổi, tôi kìa.